Thiền, thắng trí và vô sắc định. TH 140, bốn thiền. Tu chỉ Samatha, vận dụng niệm mãnh liệt tập trung vào những phẩm tánh như tâm từ hay quá trình thở để đình chỉ năm triền cái, và vì vậy tu tập các trạng thái tâm định. Với các triền cái bị đình chỉ, tâm trở nên hỷ, lạc, định và nhất tâm, tập trung, và do đó chứng nhập thiền thứ nhất. Từ cơ sở thiền thứ nhất, sau đó tu tập, thắng tiến đạt dần đến thiền thứ tư. Trong đó tâm trở nên hết sức trong sáng và tĩnh lặng. Giải thoát hoàn toàn, nhưng chỉ tạm thời, những phiền não dù vi tế nhất, không bị che lấp và sẵn sàng cho tuệ quán giải thoát. Không có thiền nào có khả năng diệt tận phiền não, và đơn độc thì chỉ dẫn đến các cảnh giới tái sinh trường thọ và tương đối an lạc, nhưng cuối cùng vẫn phải chết và mở ra những tái sinh khác tồi tệ hơn. Tuy nhiên, chúng làm suy yếu gốc rễ của các phiền não và làm cho tuệ dễ dàng đoạn trừ các phiền não hơn. Để điều này xảy ra, cần phải loại trừ sự bám dính vào các trạng thái tuy vi tế của tâm, nhưng vẫn thuộc pháp hữu vi. Đức Phật thành tựu giác ngộ sau khi nhớ đã đạt được thiền thứ nhất thời thơ trẻ của mình, xem cuộc đời Đức Phật L15, rồi sau đó vận dụng thiền này và những thiền khác làm nền tảng cho tuệ quán đó. 1. Vì ấy quán sát thấy tự thân đã xả ly năm triền cái, hân hoan sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh. Do tâm hoan hỷ, thân được khinh an. Do thân khinh an, lạc thọ sanh. Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Vì ấy ly dục, ly ác pháp, chứng nhập và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì ấy được thấm nhuần, thấm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được thấm nhuần bởi hỷ lạc do ly dục sanh. Ví như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử hầu tắm, sau khi rắc bột tắm vào chậu đồng, nhồi cục bột ấy với nước, bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, tỳ kheo thấm nhuần, thấm ướt, sung mãn, tràn đầy thân với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. 2. Lại nữa, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng nhập và an trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ. Nội tỉnh nhất tâm, vì ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Ví như một hồ nước có mạch nước phun, không có dòng nước chảy vào từ phương đông, từ tây, bắc hay nam, từ những nơi mà thần mưa là mưa điều hòa thường xuyên. Nhưng nước từ mạch nước trong hồ phun lên, làm thấm nhuần, tẩm ướt, sung mãn, tràn đầy hồ nước ấy. Với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. 3. Lại nữa, tỳ kheo ly hỷ, an trú xả, chánh niệm, chánh tri, thân cảm giác lạc thọ, mà các thánh gọi là an trú lạc với xả và niệm, chứng nhập và an trú thiền thứ ba. Vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ, không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy, thấm nhuần. Ví như trong hồ sen, có những sen xanh, hồng hoặc trắng. Những bông sen ấy sanh trưởng trong nước, không vượt khỏi nước, được nuôi sống từ dưới đáy nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ sen, đều thấm nhuần, tẩm ướt, nước mát lạnh ấy. Cũng vậy, tỳ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy, thấm nhuần. 4. Lại nữa, tỳ kheo xả lạc, xả khổ, hỷ ưu trước đã diệt, chứng nhập và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, thanh tịnh bởi xả và niệm. Tỳ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Ví như một người ngồi trùm đầu bằng tấm vải trắng, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che phủ. Cũng vậy, tỳ kheo thấm nhuần toàn thân mình. Samanya Phala Sutta Diga Nikaya Mục La Mã 73-76 Dịch Anh PH and PDP. TH 141 Tri, kiến và các thắng trí. Đoạn này tiếp tục đoạn trên. Từ thiền thứ tư, vận dụng tuệ thẩm sát có thể dẫn đến một loạt các thắng trí thần thông. Trong số những thần thông được liệt kê dưới đây, các số từ 3 đến 8 thường hình thành một nhóm được gọi là sáu thông, abhinnya hoặc thắng trí, và các số 6 đến 8 được gọi là ba minh, tevijja, được cho là Đức Phật đã chứng đắc vào đêm giác ngộ. Xem đoạn cuộc đời Đức Phật L15. Cuối cùng trong số đó mang lại kinh nghiệm về Niết Bàn của Ngài. Với tâm nhập định, biến tịnh, thuần khiết, không cấu uế, dứt lìa tạp nhiễm, nhu nhuyễn, thích ứng sử dụng, vững chắc, không dao động như vậy, vì ấy dẫn phát tâm, chuyển hướng tâm đến tri và kiến, vì ấy liễu tri như vậy. 1. Thân có sắc này của ta, do bốn đại tạo thành, do cha mẹ sanh, được trưởng dưỡng bằng cơm cháo là pháp vô thường, cần được sức dầu xoa bóp nhưng dễ hủy hoại phân tán. Thức này của ta y chỉ thân này trong đó và bị trói buộc trong đó. 2. Với tâm định tĩnh như vậy, vì ấy dẫn phát tâm, chuyển hướng tâm đến hóa hiện một thân khác do ý thành. Từ thân này, một thân khác được hóa hiện do ý thành, có sắc, có đầy đủ các chi thể lớn nhỏ, không khuyết một căn nào. Ví như một người rút một cọng lao ra khỏi vỏ, hay như một người rút thanh kiếm ra khỏi bao kiếm. 3. Với tâm định tĩnh như vậy, vị ấy vẫn phát tâm, chuyển hướng tâm đến chứng đạt các thần thông. Vị ấy biến hóa các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiệp lại một thân. 4. Với tâm định tĩnh như vậy, vị ấy vẫn phát tâm, chuyển hướng tâm đến thiên nhĩ thông. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, vị ấy có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, xa và gần. 5. Với tâm định tĩnh như vậy, vị ấy vẫn phát tâm, chuyển hướng tâm đến tha tâm trí. Bằng tâm của mình, vị ấy biết rõ tâm của chúng sanh, của loài người. Tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không tham, biết là tâm không tham. Tâm có sân, biết là tâm có sân. Tâm không sân, biết là tâm không sân. Tâm có si, biết là tâm có si. Tâm không si, biết là tâm không si. Với các mục 6, 7 và 8, xem cuộc đời Đức Phật L15 về tam minh mà Phật chứng đắc khi thành đạo. Samanya Phala Sutta Diga Nikaya, Một La Mã 76-84, dịch Anh PDP. TH 142. Các định vô sắc và tưởng thọ diệt. Một cách khác để phát triển những trí nói trên cơ sở của thiền thứ tư là thắng tiến chỉ Samatha, để tu tập bốn định vô sắc. Trước khi giác ngộ, Đức Phật đã được gợi ý bằng lý thuyết với hai ý tưởng về vô sắc cao nhất. Xem cuộc đời Đức Phật L10 và 11. Nhưng Ngài đã thấy rằng những ý tưởng này không dẫn đến giác ngộ. Trong hệ thống tu định mà Phật chỉ dạy, bốn trạng thái vô sắc được thể nhập từ thiền thứ tư, mang đến cho chúng phẩm tánh được tu tập qua các thiền, sao cho chúng có thể làm tĩnh chỉ hoạt động của tâm, để trên cơ sở đó mà vận dụng tuệ quán sát. Chúng điều chỉnh tận gốc rễ của tri giác, từ tồn tại có sắc lần lượt vào tồn tại tuyệt đối không có sắc, theo thứ tự. 1. Hư không vô biên, siêu việt cảm quan về không gian ba chiều, trong đó vật thể có sắc được định vị. 2. Thức vô biên, siêu việt ý thức vốn hoạt động như là tri giác nhận biết, bao gồm cả tri giác về không gian. 3. Vô sở hữu xứ, siêu việt mọi hoạt động tri giác nhận thức của thức với đối tượng trống, không có gì. Vô sở hữu. 4. Phi tưởng phi tưởng xứ, siêu việt cả ý thức với đối tượng trống không có gì, không có gì. Thành tri giác, tưởng và cảm giác, thọ, cực kỳ vi tế, như tồn tại mà như không tồn tại. Ngoài định vô sắc thứ tư, Đức Phật đã khám phá thêm một trạng thái định siêu nhập nữa, tưởng thọ diệt, là trạng thái chỉ Samatha cao nhất, tuyệt đối, sau khi tu tập song vận cả Samatha và Vipassana, đạt đến trình độ tối cao. Đây là trạng thái niết bàn ngay với thân sở y này đang tồn tại. Chỉ được chứng nhập bởi A-la-hán thuộc hạng bất động giải thoát hoặc bất hoàn thuộc hạng lợi căn. Lại nữa, này Potthabada, siêu việt tất cả tưởng về sắc, diệt trừ tất cả tưởng hữu đối, không tác ý với tưởng đa dạng, biết rằng hư không là vô biên, vì ấy chứng nhập và an trú không vô biên xứ. Với vị ấy, tưởng về sắc trước đây tiêu diệt, bây giờ là tưởng vi diệu chân thật về của không vô biên xứ. Vị ấy ngay khi ấy là người có tưởng vi diệu chân thật về của không vô biên xứ. Cũng như vậy, tưởng khởi lên do học tập và một tưởng khác diệt trừ do học tập. Lại nữa, này Potthabada, tỳ kheo ấy siêu việt tất cả không vô biên xứ, biết rằng thức là vô biên, chứng nhập và an trú thức vô biên xứ. Với vị ấy, tưởng vi diệu chân thật về của không vô biên xứ trước kia tiêu diệt. Bấy giờ là tưởng vi diệu chân thật về thức vô biên xứ. Vì ấy ngay khi ấy là người có tưởng vi diệu chân thật về thức vô biên xứ. Cũng như vậy, một tưởng khởi lên do học tập và một tưởng khác diệt trừ do học tập. Lại nữa này, Potthabada, tỳ kheo ấy siêu việt tất cả thức vô biên xứ. Biết rằng, vô sở hữu không có gì, chứng nhập và an trú vô sở hữu xứ. Với vị ấy, tưởng vi diệu chân thật về thức vô biên xứ xưa kia được diệt trừ. Vị ấy ngay khi ấy thành người có tưởng vô sở hữu xứ. Cũng như vậy, một tưởng khởi lên do học tập và một tưởng khác diệt trừ do học tập. Lại nữa, từ bấy giờ, này Potthabada, khi tỳ kheo ấy ở đây tự mình có tưởng, lần lượt từ tưởng nơi này đến tưởng nơi khác cho đến tưởng đỉnh điểm. Vì ấy khi trụ trong tưởng đỉnh điểm, tư duy rằng có tư duy là không tốt cho ta, không tư duy mới tốt cho ta. Nếu ta còn tư duy, còn tác hành, tưởng này của ta tiêu diệt, các tưởng thô khác lại khởi lên. Vậy ta hãy không tư duy, không tác hành, rồi vị ấy không tư duy, không tác hành. Với vị ấy, không tư duy, không tác hành, các tưởng kia tiêu diệt và các tưởng thọ khác không khởi lên. Vị ấy xúc diệt tận. Như vậy, này Potthabada, đó là sự chứng nhập chánh tri tưởng thuận thứ diệt. Potthabada Sutta, Digha Nikaya, Mục La Mã 183-184, dịch Anh PDP. Lại nữa, bằng cách vượt lên mọi phi tưởng, phi tưởng xứ, tỳ kheo chứng và trú diệt thọ tưởng, và lậu hoặc của vị ấy được đoạn trừ bằng cách thấy với trí tuệ. Chula Saropama Sutta, Majjhima Nikaya, Mục La Mã 204, dịch Anh PH.